Luca đoạn 18 từ câu 31 đến câu 34. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài và nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì.
Kính thưa Hội Thánh, phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc đánh dấu sự khởi đầu cuộc hành trình sau cùng của Đức Chúa Giêsu hướng về Jerusalem. Dựa theo các sách Phúc Âm, có tổng cộng 3 lần Chúa Giêsu nói trước về sự thương khó và sự chết của Ngài cho các môn đồ đầu tiên. Nói một cách khác, tại Jerusalem, Chúa Giêsu sẽ phải đối mặt với sự bắt bớ, sự phản bội và cuối cùng là bị đóng đinh trên cây thập tự. Phúc âm Luca đoạn 18 câu 31 đến câu 34 cho thấy có vài điều quan trọng liên quan đến sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu sẽ bị nộp cho dân ngoại. Ngài sẽ bị nhạo báng, mắng nhiếc và bị sỉ nhục. Thứ hai, Chúa Giêsu sẽ bị xử tử. Ngài sẽ bị tra tấn, đánh đập và bị đóng đinh trên cây thập tự. Thứ ba, Chúa Giêsu sẽ sống lại sau ba ngày được chôn trong phần mộ của một người giàu tại thành Arimathe. Tối hôm nay bài giảng của tôi sẽ tập trung vào sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giêsu trong bối cảnh của Phúc âm Luca, cũng như quan điểm thần học của sứ đồ Phao-lô. Ý nghĩa về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ được trình bày vào Chủ nhật sắp tới đây. Thưa Hội Thánh, lịch sử của nhân loại cho thấy chưa hề có bất kỳ người nào trong thế gian có thể nói trước về sự chết và sự sống lại của chính mình, ngoại trừ Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho thấy đối tượng chủ yếu mà Chúa Giêsu nói tiên tri về định mệnh của Ngài tại Jerusalem đó là 12 sứ đồ. Nói một cách khác, ngoại trừ 12 sứ đồ của Chúa, không có bất kỳ ai biết được lời tiên tri về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy các sứ đồ đầu tiên của Chúa không hiểu gì cả về lời tiên tri đặc biệt này. Họ không hiểu Chúa Giêsu muốn bày tỏ điều gì khi Ngài đề cập đến số phận của chính Ngài trên đường đi đến Jerusalem. Từ trong bối cảnh đó, các nhà giải kinh cho rằng sứ mệnh thiên sai của Đức Chúa Giêsu bắt đầu tại xứ Galilee và nó sẽ kết thúc tại Jerusalem. Đó không phải là con đường dẫn đến sự vinh hiển của thế gian, nhưng đó là con đường dẫn đến sự đau đớn, khổ nhục và sự chết. Vì vậy, chúng ta có thể đồng thanh với các học giả trên thế giới ngày hôm nay về chặng đường sau cùng của Đức Chúa Giêsu đi đến Jerusalem, đó là con đường thập tự giá. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, sự kiện Đức Chúa Giêsu chịu thương khó, bị đóng đinh trên cây thập tự và sự sống lại từ trong cõi chết được mặc khải cho 12 sứ đồ, những người quyết định từ bỏ mọi sự trong đời này để đi theo Chúa Giêsu và hầu việc Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy họ vẫn không thể hiểu được lời tiên tri về định mệnh của Đức Chúa Giêsu tại Jerusalem. Ngày hôm nay, Kinh Thánh được dịch ra trên 700 ngôn ngữ khác nhau. Hầu hết mọi người đều có thể tra cứu, nghiên cứu về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể hiểu được lời tiên tri về số phận của Đức Chúa Giê-xu tại Jerusalem. Chỉ có một thiểu số các dân tộc trên thế giới đồng ý với Kinh Thánh về nguồn gốc của Chúa Giê-xu, bao gồm sự chết và sự sống lại của Ngài cách đây hơn 2.000 năm. Ở trong thiểu số đó có hội thánh của Đức Chúa Trời, bao gồm hết thảy người tin Chúa trải qua các thời đại. Cũng trong thiểu số đó có quý cụ ông bà anh chị em với tôi, những người đồng ý với Kinh Thánh cũng như đã xác định niềm tin của mình về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Do vậy, điều quan trọng mà chúng ta cần nhắc lại tối hôm nay trong bối cảnh của Phúc Âm Luca đoạn 18, đó là mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về đấng Christ phải được ứng nghiệm. Luca đoạn 18 câu 31. Mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Chúa cứu thế phải được ứng nghiệm. Hội thánh đã nghe hai anh em mà chúng tôi, tức là Đạt Vinh và Tự Thức, trình bày hai đoạn kinh thánh quan trọng nói về sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là Ngài bị người ta nhạo báng, mắng nhiếc, đánh đòn và bị khinh dễ. Hầu hết những người tra tay trên Chúa Giêsu là các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ là thành phần lãnh đạo chủ chốt của Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất. Mặc dù sự bắt bớ chủ yếu đến từ lòng ganh ghét và thù hận của con người đối với Đức Chúa Giêsu, tuy nhiên sự kiện này đã làm ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri trong thời cựu ước. Một trong các lời tiên tri về sự thương khó của Chúa Giêsu được tìm thấy trong Ê-sai chương thứ 53. Kinh Thánh ghi rằng: người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được, người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ớn, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt, chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Lời tiên tri này được viết trong khoảng 700 năm trước Chúa Giáng sinh. Hầu hết các nhà giải kinh cho rằng lời tiên tri này nói đến sự thương khó và sự chết của đấng Christ khi Ngài đến thế gian, bị bắt bớ, bị đánh đập, bị sỉ nhục và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự. Phúc Âm Luca đoạn 23 câu số 2 cho thấy người Do Thái đã khép tội Chúa Giêsu: thứ nhất, xúi dục dân chúng nổi loạn; thứ hai, không nộp thuế cho hoàng đế La Mã; thứ ba, tự xưng mình là đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, là vua dân Giu-đa. Đó là hành động vu khống, vô căn cứ của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Sự tệ hại trong hành động của người Do Thái không chỉ dừng lại ở đó khi tổng binh La Mã có ý tha bổng cho Chúa Giêsu, bởi vì Phi-la-tô không thấy Ngài có tội tình chi hết. Kinh Thánh ký thuật rằng những kẻ buộc tội Đức Chúa Giêsu cùng với một nhóm người gào thét, la lớn tiếng xin tha mạng cho Ba-ra-ba, một kẻ giết người, một tử tội lúc bấy giờ. Và họ yêu cầu đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên cây thập tự. Luca đoạn 23 câu 18 đến câu 23. Thưa hội thánh, tất cả mọi sự diễn ra đối với Đức Chúa Giêsu ở trong bối cảnh đó đã hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri về sự thương khó của Ngài, như điều tiên tri Ê-sai đã viết: bị người thế gian khinh dễ và chán bỏ, thậm chí người ta sẵn sàng đánh đổi một tên giết người để đóng đinh cứu Chúa của thế gian trên cây thập tự. Ông bà anh chị em thân mến, đây là sự bí mật mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã nói trước cho 12 sứ đồ trên chặng đường hướng về Jerusalem. Nó không phải là con đường dẫn đến sự vinh hiển trong quan niệm của các sứ đồ, nhưng nó là con đường dẫn đến sự thương khó và sự chết của Đấng Christ, con đường thập tự giá. Một lần nữa, cả nước Úc và hầu hết các quốc gia trên thế giới kỷ niệm sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giê-xu cách đây hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, giống như hình ảnh 12 sứ đồ, nhiều người ngày hôm nay vẫn không hiểu được ý nghĩa của lễ thương khó mà thế giới định nghĩa là Good Friday. Thậm chí, một số người có thiện cảm với Tin Lành cũng không hiểu được ý nghĩa thật sự về sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giê-xu. Vậy thì, sự chết của Đấng Christ có liên quan gì đến đời sống của nhân loại ngày hôm nay? Lễ thương khó 2024 có ý nghĩa gì đối với quý cụ ông bà anh chị em với tôi khi chúng ta có mặt tại nhà thờ tối hôm nay? Tôi cảm ơn quý con cái Chúa trong hội thánh đã đưa thân hữu đến để nghe lời của Chúa. Sự chết và sự thương khó của Chúa có giá trị gì đối với chúng ta? Sứ đồ Phao-lô viết: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 và câu số 5. Cụm từ đang khi chúng ta chết vì tội mình ám chỉ sự chết về phương diện tâm linh của nhân loại nói chung. Điều này có thể hiểu là cả thế gian đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi và sự gian ác của con người. Đối với sứ đồ Phao-lô, tội lỗi ám chỉ những điều mà người thế gian học đòi theo thói quen của đời này, và trên hết đó là sự vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là Satan. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 và câu số 2. Sứ đồ Giăng cũng đồng một ý với Phao-lô về quyền lực của Satan. Ông viết: Cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Giăng nhất đoạn 5 câu 19. Tức là trong quan điểm của Phao-lô và Giăng, con người không thể nào, cũng không có cách gì để chống cự lại sự cám dỗ và sự cai trị vô hình của Satan cùng với quyền lực của ma quỷ trong thế giới của loài người. Tuy nhiên, vì có lòng thương xót và tình yêu lớn của Đức Chúa Trời đối với con người, tạo vật duy nhất được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, đang khi mọi người trong thế gian bị lầm lạc và chết về phương diện tâm linh, thì Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta được sống với Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng đã chịu chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Sứ đồ Phao-lô xác định rằng đó là ân sủng của Đức Chúa Trời đối với thế gian, và nhờ ân sủng đó mà chúng ta được cứu. Quý cụ ông bà anh chị em với tôi, hết thảy chúng ta được cứu. Ân sủng của Đức Chúa Trời hàm ý sự ban cho vô điều kiện của đấng tạo hóa dành cho con người, những tạo vật được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Trước khi tôi rời Melbourne vào năm 2005, chúng tôi đến Sydney hầu việc Chúa. Kể từ thời gian đó, tôi có ghé thăm một bệnh nhân mang chứng bệnh ung thư máu. Bác sĩ chuyên khoa cho biết nó là một trong ba loại ung thư có thể cướp đi mạng sống của con người trong một thời gian rất ngắn. Trường hợp của bệnh nhân này thì không còn hy vọng để điều trị. Tuy nhiên, các chuyên gia về ung thư của Úc đề nghị tiêm cho bệnh nhân một loại thuốc vừa mới khám phá vào năm 1990 đó. Một loại thuốc vừa mới khám phá có trị giá 10.000 đô la cho một liều và chỉ tiêm một mũi thôi. bệnh nhân này phải ký tên xác nhận về mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm thuốc. Cuối cùng, mọi sự không thành công như điều con người mong muốn. Bệnh nhân này đã qua đời vì sự tàn phá khốc liệt của loại ung thư đó. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, tội lỗi ám chỉ những việc làm đi ngược lại với điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh. Giống như các chứng bệnh ung thư, tội lỗi sẽ hủy diệt mạng sống của con người theo thời gian. Về một phương diện, người bệnh ung thư vẫn có thể ăn uống, đi lại, sinh hoạt như bình thường. Nhưng trong cái nhìn của y học, đó chỉ là sự sống tạm thời và rất ngắn ngủi, như tôi vừa nói. Không ai trong chúng ta nói rằng cá nhân mình muốn phạm tội. Không ai nói rằng tôi muốn phạm tội ở trong lời nói và việc làm. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô gợi ý rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Roma đoạn 7 câu 21. Đây là kinh nghiệm của chính Phao-lô, một sứ giả đầy ơn Đức Chúa Trời trong đời sống và chức vụ giảng đạo, không thể chê trách được. Nhưng khi suy nghĩ về tội lỗi thì ông nói rằng khi tôi muốn làm điều lành, điều dữ cứ dính dấp theo tôi. Do vậy, ý tưởng của Phao-lô cho thấy con người xác thịt không thể làm điều lành như điều mình muốn. Ví dụ như chúng ta không muốn nói dối, cũng không muốn tham lam. Nhưng trong suy nghĩ và việc làm hàng ngày cho thấy chúng ta rất dễ nói dối và tham lam. Tại sao? Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng có một luật khác tranh chiến trong nội tâm tấm lòng của chúng ta. Và nó trói buộc con người ở trong luật của tội lỗi. Roma đoạn 7 câu 23. Vì vậy, trong thực tế cho thấy không dễ dàng để con người làm điều thiện. Không dễ dàng để chúng ta làm những điều lành trong một thế giới đầy sự cám dỗ và tội lỗi. Ông bà anh chị em xem tin tức của thế giới thì sẽ hiểu điều tôi nói. Tội lỗi bắt đầu với những ý tưởng đen tối, từ đó dẫn đến những hành động gian ác, xấu xa giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia, mà đằng sau là sự cám dỗ của ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm. Thưa Hội Thánh, trong ánh sáng của lời Chúa, đang khi nhân loại hoàn toàn bế tắc với căn bệnh của tội lỗi và sự chết, thì Đức Chúa Trời đã thể hiện lòng thương xót và tình yêu vĩ đại của Ngài đối với nhân loại qua sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Kinh Thánh quả quyết rằng Ngài khiến chúng ta được sống với Đấng Christ, Đấng đã chiến thắng sự chết. Đó chính là ân sủng của Đức Chúa Trời, và nhờ ân sủng đó mà chúng ta được cứu. Điều quan trọng chúng ta cần biết đó là mỗi người trong thế gian phải ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của thế gian. Nhưng mà Ngài cũng là cứu Chúa, là chủ của đời sống mình. Đây là hành động của đức tin dựa theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Vào năm 1947, các khoa học gia trên thế giới chế tạo một loại đồng hồ có tên gọi đồng hồ ngày tận thế. Nó được sử dụng để theo dõi các sự kiện quan trọng trên thế giới có khuynh hướng dẫn đến sự cuối cùng của nhân loại. Trong sự nghiên cứu của các khoa học gia, sự phát triển của vũ khí hạt nhân, sự biến đổi của khí hậu, sự tăng trưởng về lĩnh vực nghiên cứu sinh học và sự ra đời của Artificial Intelligence, AI đó. Tất cả những sự kiện này đang làm cho kim đồng hồ ngày tận thế tiến gần hơn đến thời khắc được định là ngày cuối cùng của nhân loại. Đó là khái niệm và sự nghiên cứu của các khoa học gia về ngày tận thế, dựa trên những thay đổi và biến động của thế giới trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng về ngày và giờ liên quan đến ngày tận thế thì không có bất kỳ ai trong thế gian, luôn cả các thiên sứ trên trời, có thể biết được, ngoại trừ Đức Chúa Cha, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36. Khi nói đến ý tưởng về ngày tận thế, Kinh Thánh nói đến thời điểm Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ tái lâm và sự phán xét sau cùng sẽ được thực thi dựa theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định rằng, này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu số 4. Thưa Hội Thánh, ông bà anh chị em thân mến, sự chết không có miễn trừ cho bất kỳ người nào được sinh ra trong thế gian. Nhưng sự chết mà tiên tri Ê-xê-chi-ên đưa ra ở đây, đó là sự chết đời đời của linh hồn trong hỏa ngục. Nếu như tên của chúng ta không được ghi trong sách sự sống của chiên con, thì hỏa ngục là nơi sau cùng mà con người sẽ đi đến. Nó là sự chết thứ hai, dựa theo Khải Huyền đoạn 20 câu 14. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, cả thế gian đều bị bắt phục bởi quyền lực của sự tối tăm. Đồng thời, không ai có thể tự cứu mình ra khỏi sự cai trị của tội lỗi và sự chết đời đời của linh hồn. Và đó là lý do mà Đức Chúa Giê-xu phải đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để mua chuộc nhân loại, mua chuộc quý cụ ông bà, anh chị em với tôi ra khỏi sự cai trị, sự trói buộc của tội lỗi. Cả thế gian sẽ bị phán xét vì cớ tội lỗi và sự gian ác của loài người. Tuy nhiên, bất kỳ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu số 13. Đây là lời hứa dành cho tất cả mọi người trong thế gian, không phân biệt ai hết, không phân biệt màu da, chủng tộc. Lời hứa dành cho tất cả mọi người. Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, được tha thứ tội lỗi và được ban cho lời hứa về sự sống đời đời trong thiên đàng vinh hiển. Vì vậy, tối hôm nay là cơ hội để chúng ta quyết định tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa, là chủ của đời sống mình. Kể từ bây giờ, cho đến khi hết thảy chúng ta bước vào nước Đức Chúa Trời, hãy dạn dĩ đến với Chúa để nhận lấy sự cứu rỗi bởi đức tin trong con độc sanh của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh xác định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ đoạn 4 câu 12. Câu Kinh Thánh này đưa ra một lẽ thật, đó là con người không thể tìm thấy sự cứu rỗi trong tôn giáo hoặc các hình thức tôn giáo trong đời này, ngoại trừ trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chịu chết và sống lại đúng theo lời Kinh Thánh. Là con cái Đức Chúa Trời, mùa lễ thương khó năm 2024 là cơ hội để mỗi người trong chúng ta tra xét lại đường lối của chính mình trong những năm tháng đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Quý cụ ông bà, anh chị em phải biết rằng con đường mà Chúa Cứu Thế đã đi qua trong quá khứ, cách đây hơn 2.000 năm, chính là con đường thập tự giá. Điều này có thể hiểu là người Cơ Đốc phải sẵn sàng đối diện với sự khó khăn, đối diện với thử thách, vì cớ niềm tin của mỗi người trong Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã phó sự sống của chính Ngài vì hết thảy chúng ta. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.